Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đúng không? Đó, cho nên nói là, cho nên Ngài thắc mắc là tại sao mà các Pháp từ xưa nay tướng nó tự vắng lặng. Rồi cái ngày ôm ấp suốt 3 năm luôn. Thì một hôm á, mùa xuân đến, cái ngày ra trước cái cổng chùa, cái ngày ngồi trên một cái băng ghế đá. Mà trong lúc ngài ngồi trên băng ghế đá thì cái câu nè, câu này luôn luôn ám ảnh ngài là các pháp từ xưa nay tướng thường tự quán lặng. Cái ngày ôm ấp thì bất thình lình á, ngài nhìn lên cái một cái cây gì, trên cái cây liễu có một cái con chim nó hót lên. Vừa hót lên cái ngày ngộ đạo liền. Ngày ngộ đạo xong ngày làm gì? Sưng đáo bách hoa khai, hoành quanh đề liễu thượng. Tức là sưng đến á thì trăm hoa nó nở ra. Cái tướng nó thường tự quán lặng, nhưng mà nó hay cái một điểm là cái gì? Trong cái quán lặng đó có sự sống động của muôn pháp. Mà sống động muôn pháp này là cái người đó chứng nghiệm sống thì mới biết rằng không phải là nó chơi chơi như gỗ đá. Thường thường chúng ta nói nó quán lặng là không có cái gì hết, nó chết khô luôn. Nhưng mà cái gì biết nó sự quán lặng đó. Đó, cho nên nói là sưng đến á, thì trăm hoa nó nở, thì có một con chim nó đứng trên cái đầu liễu nó hót. Đó. Cho nên trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy phàm chỗ nào có tướng đều là giả dối. Nếu mà thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai, tức là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng mà phi tướng tức kiến Như Lai. Cái câu này bữa tôi đã giải thích rồi phải không? Tức là chúng ta thấy các tướng hết, mà chúng ta không dính, không mắc, không nhiễm, không trước, không hết tất cả, thì đó là gì? Đó là chúng ta thấy được Như Lai, thấy được Phật tính. Đó. Cho nên đến cái điểm này thì tôi nói rộng ra thêm, lúc mà thiền sư Động Sơn lúc còn làm sa di tụng tâm kinh đến câu không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không thân, không ý. Cái ngày sờ lên mặt này nó ủa sao mình có mắt nè, phải không? Có mũi, có miệng, có tai mà tại sao trong tâm kinh nó là không có? Cái ngày đến ngày hỏi ông thầy bổn sư, ngài nói thưa thầy, con có mắt, con có mũi, con có lỗ tai, con có miệng, con có thân, có ý hết, mà tại sao trong kinh Đức Phật nó không? Phải không? Thì lúc này ông thầy ông nói vậy là ông có duyên tu bên thiền rồi, tôi giải thích không được. Cái giới thiệu ngài đến, đến cái chỗ mà thiền sư Quan Nham, phải không? Còn nhỏ mà đã nói như vậy là biết là cái căn pháp khí đại thừa rồi. Mà không ở đây là không gì. Muốn biết được cái không này á, thì ban đầu chúng ta làm gì? Gọi là văn tự bát nhã. Chúng ta tụng, tụng làm gì nữa? Rồi một thời gian chúng ta quán chiếu bát nhã. Quán chiếu chẳng hạn như là cái ly này gồm có đất, nước, gió, lửa, không, kiến thức, ví dụ gì đó. Do duyên các pháp hợp thành thành cái ly này. Có nhưng mà nó không. Bản chất nó có đó, nhưng mà bản chất bên trong nó là không, không có thực thể. Đó gọi là quán chiếu. Quán chiếu một thời gian rồi đó, chúng ta thở nhập, chúng ta chứng nghiệm. Đó gọi là thật tướng bát nhã. Nói thật quý Phật tử, hồi xưa giờ quý Phật tử tu tập nè, quý Phật tử à lên cái tiếng nào chưa? Có à không? Đó. Chưa à thì chưa phải là cái người chân tu. Có một lúc nào đó mình đang tu cái mình à, đúng là cái thân mình không thiệt, đúng là vô rồi đó. Đó là vô công phu rồi đó, gọi là chứng nghiệm rồi đó. Còn mà chưa à thì thôi, phải tiếp tục, đúng không? Cho nên các thiền sư nói ông muốn hết khổ chăng? Hỏi làm sao hết khổ? Thì ông phải à lên một tiếng, gọi là thùng sơn lũng đáy. Cái thùng mà cái thùng ngũ quẩn mà nó lũng một cái rồi thì đó mới gọi là ngộ nhập được thật tướng bát nhã. Mà ngộ được thật tướng bát nhã là gì? Thiền sư Di Tính Đời Tống nói, khi chưa biết tu á, thấy núi là núi, sông là sông, thấy cái gì cũng là chấp hết á. Thấy cái đây là thật nè, cái bình hoa này thật, cái đồng hồ thật, cái nhà thật, con người thật, cái gì cũng thật hết. Sau khi mà gặp được Thiện Tri Thức giải bày cho mình rồi đó, thì Ngài nói sao? Thấy núi không phải là núi, thấy sông không phải là sông, bị duyên hợp mà. Nhưng mà sau khi mà công phu 30 năm rồi, thì thấy núi là núi, sông là sông, biển là biển, thấy nhưng mà không giấy niệm, không dính mắt. Đó gọi là cái đến, đó gọi là thật tướng bát nhã. Phải không? Đó, cho nên ở đây nói rất là cái điểm này. Cho nên Thiền Sư Quang Môn dạy chúng, phàm phu nói là thật, nhị thừa phân tích nó là không. Phàm phu cái gì cũng thật hết á, cái nhà thật, con người thật, của cải thật, nhưng mà cái hàng nhị thừa thì phân tích nó không, không có thực thể. Ông phân tích thử coi không có gì là thực thể hết. Đó. Duyên giác gọi là quyển có, Bồ Tát thì đương thể tức không. Nhưng mà thiền gia thì sao? Cây gậy chỉ là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, nhưng mà không được động đến. Mà động đến là sao? Mấy ông ăn 30 gậy. Chẳng hạn cái ly mà giấy niệm một cái là ăn 30 gậy đó. Phải không? Thấy cái ly là cái ly. Đó. Cho nên đối với tinh thần của thiền sư mà các ngài sống được cái chỗ này rồi đó, thì các ngài sống cuộc đời nó rất là tự tại, ung dung, không có dính mắc gì hết. Mỗi mùa các ngài, mỗi thú, mỗi chơi thôi. Đó, giống như mà thiền sư Quang Môn, sau khi mà ngộ nhập được chỗ này rồi đó, thì ngài làm một bài thơ như thế này. Hoa sưng muôn đố bóng trăng thu, hạ có gió vàng đông tuyết rơi, tuyết nguyệt phong ba lòng chẳng chấp, mỗi mù mỗi thú mặc tình chơi. Mùa nào cũng đẹp hết á, phải không? Mùa xuân thì có hoa nở, phải không? Mùa thu thì có bóng trăng, mùa hè thì có gió mát, mùa đông thì có tuyết rơi. Mà muốn hưởng bốn mùa đầy đủ đó, phải không? Mùa xuân nè, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì sao? Tuyết nè, nguyệt nè, gió nè, lòng đừng có dính mắt. Mà lòng không dính mắt làm sao? Mỗi mùa mỗi thú mặc tình, chúng ta rong chơi trong tâm giới. Ở đây tôi nói thiền sư thôi nha, không phải tôi nha. Đó. Cho nên trong thiền thoại Nhật Bản có ghi lại một câu chuyện để cho quý Phật tử thấy được, nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không có dính mắc á thì nó cũng rất là an ổn. Nhưng mà ở đây nói về cái công phu thôi nha, cái công phu phải chứng nghiệm. Còn chúng ta thì chưa có được, thì chúng ta phải chánh duyên. Trong thiền thoại Nhật Bản có ghi là một câu chuyện, thiền sư Nhất Thu khi còn làm học tăng, một hôm đi với người sư huynh mình qua cái khúc sông, phải không? Thì bên Nhật Bản thường thường có những cô gái hay qua khúc sông á, thì mặc những cái bộ đồ rất là đẹp, cho nên cái cô gái này không dám đi qua sông, đứng trần trừ. Thì sau khi cô gái này đứng trần trừ thì thiền sư Nhất Thu á, bồng cái cô gái này bỏ qua sông, bồng cái con sông này bỏ qua cái khúc mà không có khô ráo đó. Sau khi ẵm cô gái này bỏ qua sông rồi đó, thì trên đường đi cái ông sư huynh ông nói á, ông nhăn suốt luôn. Thì lúc này thiền sư Nhất Thu nói, tại sao mà sư huynh nhăn nhó suốt cái con đường vậy? Thì cái ông sư huynh này ông nói là trong giới của nhà Phật là không được bồng ẵm cô gái, mà tại sao mà sư đợi làm gì? Thì lúc này thiền sư Nhất Thu nói, nãy giờ tôi bồng qua tôi bỏ nó rồi, tôi đâu có cổng về chùa đâu, mà ông cổng từ đây, từ mà cái con sông mà về chùa, nãy giờ tôi thấy ông cổng rất là nặng. Đó là nói về cái tâm gì? Cái tâm chúng ta dính mắt, đúng không? Ở đây mà các ngài bồng ẵm, nhưng mà nhớ kỹ một điều, không dính mắt nha. Phải nhớ một điều, phải nhấn mạnh một cái là không dính mắt. Còn chúng ta dính mắt thì nhớ đừng có bồng ẵm, phải không? Phải nhớ lại điều đó, đúng không? Chẳng hạn như mình vào cái nhà đó mà mình đồ của cải đầy đủ hết, nhớ một điều, không dính mắt, cho nên chúng ta không giấy niệm ăn trộm. Mà còn dính mắt thì chúng ta phải tránh duyên, đúng không? Cho nên á, câu chuyện mà bên nhà nho kể một câu chuyện á, có một cái anh nho sinh này, một hôm á, trời bão, cái nhà cái cô hàng xóm bị nó sập, cái cô hàng xóm này mới chạy qua xin ngủ một đêm. Thì cái anh chàng này anh nói, không được, tôi là trai chưa có vợ, còn cô là gái chưa có chồng, mà sao ngủ đêm trong nhà được? Thì cô gái này mới nói là, tại sao mà anh không bắt trước ông Liễu Hạ Huệ? Ông Liễu Hạ Huệ sao? Ông Liễu Hạ Huệ là một hôm mùa đông, trên đường ông đi thì ông thấy một cái cô gái này 18 tuổi, lạnh quá cho nên bị chết cóng. Ông làm gì? Ông muốn cứu con gái này, ông làm gì? Ông ẵm về nhà, ông ôm cái cô gái này suốt một đêm luôn, để cái thân thể ông nó truyền cái hơi ấm qua và cứu cô gái này. Mà trong lúc ông ôm cô gái này nha, ông không bao giờ khởi một cái niệm nào, tà niệm nào hết. Trên cái cô gái này nói là tại sao anh không bắt trước ông Liễu Hạ Huệ đi. Thì cái anh chàng đã nói sao? Ông Liễu Hạ Huệ ông làm được, nhưng mà tôi chưa làm được. Thì sau khi mà cái câu chuyện này đến tai Khổng Tử đó, thì Khổng Tử nói sao? Ông Liễu Hạ Huệ là bậc thánh, nhưng mà cái anh chàng này nè cũng là bậc thánh luôn. Mà Lão Tử nói sao? Biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Biết mình còn dở cho nên chúng ta tránh duyên, đúng không? Cái mình nghe cái gì cũng không không, cái mình dính vô thành nó có. Có nhiều ông Phật tử cái gì cũng không không, cái làm gì? Thấy tôi có chứng kiến luôn, thấy cái gì cũng không không, cái đụng chuyện là có hai ba người dính luôn, thấy không? Đó, cho nên ở đây mình phải hiểu được cái điểm này. Không là không đối với ai, mà có là có đối với ai, thì mới gọi là xứng pháp hạnh, xứng với cái pháp đó. Đó, rồi tổ dạy tiếp: kinh dạy pháp không có chúng sinh, nên lìa chúng sinh cấu. Pháp không có ngã, nên lìa ngã cấu người trí. Nếu tin hiểu lý này, có thể thuận với Phật pháp mà tu hành. Bản thể của pháp là không, nên xả thí thân mạng tài sản mà tâm không có luyến tiếc. Biết được không rồi á, thì chúng ta làm gì? Làm việc các việc thiện pháp, bố thí cúng dường, chúng ta không có tiếc gì hết đó. Hiểu rõ ba không, không nương, không bám, dẹp dần trần cấu giáo hóa chúng sinh, là không mắc vào hình tướng. Đó là tự hành mà lại có thể lợi người, lại có thể trang nghiêm đạo Bồ Đề. Hạnh bố thí với năm hạnh khác cũng đều đầy đủ, giải trừ vọng tưởng, tu hành lục độ, nhưng không thấy chỗ tu. Đó gọi là xứng pháp hạnh. Ông Quyết Tử qua cái phần này thấy rất là rõ, phải không? Có nghĩa là ở đây nó rất là rõ. Chúng ta tu nè, tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, mà mình tu mà mình không thấy mình tu, thì đó gọi là xứng pháp hạnh. Mình bố thí mà mình không thấy mình bố thí, đó là xứng pháp hạnh. Mình làm các việc thiện pháp mà mình không thấy mình làm các việc thiện pháp, đó là mình xứng pháp hạnh. Mình ngồi thiền mà mình không thấy mình ngồi thiền, đó là xứng pháp hạnh. Mình niệm Phật mà mình không thấy mình đang niệm Phật, đó là xứng pháp hạnh. Mình trì chú mà mình không thấy mình trì chú luôn, đó là xứng pháp hạnh. Tức là làm hết tất cả các pháp, tu hết tất cả các hạnh mà mình không thấy, thì đó gọi là xứng pháp hạnh với tổ. Thì như vậy bốn pháp này gọi là gì? Báo quán hạnh, tỳ duyên hạnh, xứng pháp hạnh, vô sở cầu hạnh. Đó là tinh thần của Tổ Đạt Ma chỉ dạy cho các hàng hậu học chúng ta gắn gỗ trong cuộc đời này. Chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa để thành tựu bốn cái pháp. Đó, thì xong hết một tiếng, còn theo thông lệ thì còn nửa tiếng nữa qua cái phần giải đáp thắc mắc. Thì quý Phật tử có thắc mắc điều gì, thưa hỏi. Thì hồi nãy có một Phật tử đã ghi một ít giấy trình cho chúng tôi. Thì trước khi mà giải đáp trong cái những cái tờ giấy hỏi, thì quý Phật tử có thắc mắc cái gì xin chia sẻ thêm. Đây. Ở quê tôi có một cái miếu linh lắm, ai đến xin số đời có nhiều người cũng trúng. Cho nên người ta đồn ra, đồn người ta nói là cái miếu thờ linh lắm, biết sao nó xin là trúng à. Cho nên một hôm có cô này bán xôi, cô cũng nghèo khổ, cũng hay được cái tin nghèo mà khổ, cho nên cô đến cô xin, cô cúng một cái dĩa xôi, cô nói á: thần ơi, ông có linh hay không á, cho con trúng số một cái con cạo cái đầu con liền. Thì quả tình á, mai cô trúng số. Trúng bao nhiêu? Cô trúng 5.000, cô ra tiệm cô cạo đầu 7.000, lỗ 2.000. Rất là rõ, phải không? Bởi sao? Đối với Phật tử, nếu mà gặp tôi cũng nói như thế này. Tôi nói cho con trúng số mà trúng độc đắc. Trúng độc đắc bao nhiêu? Bây giờ 10 tờ là bao nhiêu? Gần 5 tỷ. Cho nên cạo cái đầu 7.000, 10.000, 30.000 cũng thành vấn đề, đúng không? con này nó cũng trúng số, thì trúng giải 7 là cũng trúng số, phải không? Mà sở dĩ mà cái cô này tại sao mà trong lúc mà đến sinh á, mà không nói cho rõ ràng là chúng độc đắc, vì cái nghiệp của cô đến đó là hết rồi, tự nhiên đến nó quên hết rồi, đúng không? Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng cái người mình cầu hồn lên cái người thân mình cho số đời, mà người thân mình đâu đó mà cho. Bây giờ tôi nói quý Phật tử, ví dụ thôi nha, ví dụ một cái điểm này thôi. Chẳng hạn như quý Phật tử có một người thân, quý Phật tử bị tù tội, đúng không? Bị tù tội. Nếu mà quý Phật tử đến xin, xin cái người thân của mình ở trong tù á, xin cho con một chiếc xe hơi, cho một cái nhà lầu, cho con tiền, cho được không? Bởi sao? Vì ở tù làm gì có tiền cho. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm thứ hai nữa là cái người thân của mình á, mình không biết có phải là người thân của mình hay không. Bởi vì trong ở đây á, nói về cái cầu hồn á, thì có những cái loài ngạ quỷ họ gá vào, họ xưng là cha mình, mẹ mình, ông mình, chú mình, để mình làm gì? Mình cúng cho họ ăn. Và họ xưng làm gì? Xưng gì cho nó quay quay một chút, đúng không? Xưng gì mà cho lớn lớn một chút. Đó, cho nên là chúng ta làm chấp cái điểm này. Còn cái điểm mà nói cho người thân của mình mà được siêu thoát hay không á, thì chúng ta cũng là muốn biết người thân của mình được siêu thoát hay không á, thì quý Phật tử phải coi lại cái công hạnh trong lúc người đó còn sống tu tập như thế nào. Phải coi lại công hạnh đó nữa, phải không? Coi cái công hạnh cái người đó có tha thiết tu tập hay không, có tha thiết chuyển hóa hay không. Bởi vì sao? Bởi vì vào cái thời Đức Phật là ông vua Bình Sa Vương đó, một hôm ông ngủ, ông nghe những cái loài ngạ quỷ khóc á, thì Đức Phật nói là toàn là quyến thuộc của ông không à. Thì hỏi tại sao mà quyến thuộc của con đổ vào cái loài ngạ quỷ? Nói trong cái thời quá khứ của Đức Phật Ca Diếp á, ông bỏ một số tiền ra ông cúng cho chư Tăng, cho Đức Phật và chư Tăng. Còn dòng tộc của ông á, thì ngược lại nó lấy số tiền này nó ăn, nó xài. Đồ nào ngon á, thì nó ăn trước, rồi nó đem cúng Phật. Do cái nghiệp đó nó đổ vào cái loài ngạ quỷ. Thì ông vua Bình Sa Vương này, ông nói bây giờ làm sao cúng? Thì Phật nói sáng hôm nay á, thì ông cứ làm thiết một cái lễ chay tăng, ông đến ông cúng dường cho chư Phật và thánh chúng, thì chắc chắn là những cái loài mà ngạ quỷ dòng tộc của ông nó được siêu thoát. Cái ông nghe như thế rồi, ông mai ông cũng làm một bữa chay tăng thật là lớn, ông cúng dường đối tử hết không? Có chư Phật mà thánh chúng hết không? Thì tối mai ông ngủ ông vẫn nghe những cái loài ngạ quỷ nó khóc, nó nói vẫn còn đói, vẫn còn khổ. Tại sao mà chư Phật thánh chúng có năng lực? Thì đến hỏi Phật, Phật nói trong lúc ông cúng ông chịu hồi hướng. Thì sau khi mà nghe như thế rồi thì chẳng hạn như cúng một ly nước cho Đức Phật, thì lúc này ông vua ông nói nhờ cái công đức thành tâm của con cúng dường cho dòng tộc có con hưởng cái ly nước này, thì tức khắc á, những cái loài ngạ quỷ nó được uống một bữa nước thật là no. Rồi sau khi mà cúng cái sắp y lên Đức Phật á, thì ông hồi hướng á, nhờ cái năng lực của Thế Tôn và thánh chúng cho dòng tộc có con được mặc ấm, thì tức khắc á, cái loài ngạ quỷ này á, đều có áo mặc hết. Trên qua cái sự kiện này có một số Phật tử không hiểu, cha mẹ mình chết cái mình đốt vàng bạc, đốt áo xuống cho cha mẹ mình mặc, mặc không có được, không có. Mà muốn, chẳng hạn như mình muốn, chẳng hạn như mình chắc chắn là mình chắc chắn luôn cha mẹ mình đổ vào cái loài ngạ quỷ, mà muốn cha mẹ mình được siêu thoát á, thì mình phải cúng dường cho chư Tăng, cúng dường cho quỷ hòa thượng đạo cao đức trọng á. Thì mình nói ngày này, tháng này, năm này con cúng dường cho hòa thượng, nương nhờ công đức này con hồi hướng cho người thân của con tên gì đó, thì cái quỷ hòa thượng này chú nghiện lại, thì tức khắc cái người này mới được hưởng. Mà trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula đó, thì chỉ có ngạ quỷ họ mới hưởng cái này thôi. Súc sanh hưởng được, địa ngục khổ quá hưởng cũng được, trời thì không cần bá thứ này, loài trời loài Atula đâu cần bá này chi. Đó, chỉ có loài ngạ quỷ đó, Đức Phật dạy rất là rõ. Mà bây giờ mình cũng chưa chắc là người thân mình siêu thoát hay không, thì thôi bây giờ mình làm các việc thiện pháp, mình bố thí, mình cúng dường, mình phóng sanh, mình được mấy mươi phần trăm. Trong kinh Địa Tạng nói cái người mà bố thí, cái người cúng dường hồi hướng cho người thân của mình đó, thì mình được 70%, còn cái người thân của mình được 30%. Ai lợi trước? chính là người sống lợi trước. Trên Phật dạy trong lúc mình sống mình phải ráng làm lành lánh dữ đó, đợi chết thì muộn rồi đó. Cho nên muốn được như thế thì mình phải làm các việc thiện pháp, rồi hồi hướng cái công đức, cái năng lực này cho người thân của mình được siêu thoát, được an ổn, được thảnh thơi, được tự tại. Đó là cái phần này tôi giải thích rất là kỹ, phải không? Đó. Rồi quý Phật tử nào có thắc mắc gì hỏi tiếp. Quý Phật tử có thắc mắc gì không? Chú Bình Sơn Vương sao? Dòng tộc ông bị đổ vào cái đồi đó hả? Sở dĩ mà dòng tộc ông mà rơi trong cái đường ngạ quỷ là trong cái thời được Đức Phật Ca Diếp á, ông là một người trưởng giả rất là giàu có, cho nên vào cái mùa an cư kiết hạ, ông bỏ ra một số tiền thật là lớn, rồi ông huy động dòng tộc bà con ông đến để làm cái gì biết không? Ông bỏ tiền bỏ của ra, thì ông dặn bà con dòng họ của ông á, thì hàng ngày xuống dưới bếp nấu đồ ăn cúng dường cho chư Phật và thánh chúng. Chẳng hạn như nấu lên ba tô đi, thì dòng tộc ông á, lựa những món ngon, chẳng hạn như là đậu hũ mà xả ớt đó, ngon quá thơm quá cái ăn hết. Lựa những cái đồ xấu xấu cho chư Phật thánh chúng ăn đồ ngon ăn hết. Biết thử cái nấu bếp không? Nhớ nha, đừng có bóc bỏ miệng nha, chết đó. Tôi dặn với Phật tử, tôi nói là cái nhiều khi mình nghĩ là không có gì, thường thường cái đầu óc mình nghĩ đâu có gì đâu, thì lấy một miếng bỏ miệng nhai nhai cho vui thôi, nhưng mà chết dính hết đó. Đó cho nên rơi vào cái loài ngạ quỷ này. Tôi nói quý Phật tử nghiệm nè, chẳng hạn như mình ở ngoài đời á, mà quý Phật tử lấy nha, lấy 5 đồng thì cái tội nó nửa, mà mình vào chùa mình lấy 5 đồng thì nó thành 10, nó nhân lên. Giống như mình quý Phật tử đi ra đường vậy đó, phải không? Đi ra đường cái đụng cái thằng ăn xin, mình giận nó quá cái mình đánh nó mặt tay thì nó chửi mình 2-3 tiếng thôi, đúng không? Lỡ mình đi ra đường mình đụng cái ông nào mà ông làm quan quyền chức tước mà lớn một chút thôi, mình đụng ổng cái mình nhiều khi sao mình sụp xuống mình lạy ổng luôn, đúng không? Phải không? Mình đụng ổng một cái mình nhiều khi mình sụp xuống mình lạy ổng liền, nó thôi tha cho con lỡ, còn thằng ăn xin mình dám nạt nộ lại luôn, đúng không? Thì ở đây cũng vậy, cái của Tam Bảo thì nó khác hơn cái của thế tục. Đó cho nên mọi cái gì mà chúng ta phải nhớ, phải lưu ý. Mà theo cái người xuất gia như chúng tôi là giữ kho của thường trụ, thì giống như giữ chồng mắt của mình vậy. Mắt mình mà lỡ một cái là nó đuôi, thì giữ kho thường trụ cũng như thế. Do cái nguyên nhân đó cho nên dòng tộc ông bị đổ vào cái loài ngạ quỷ súc sinh, nó chịu những cái sự thống khổ. Mà ông nhờ ông bỏ số tiền ra, mà ông có kính tinh Tam Bảo nữa, cho nên ông sanh vào cái cõi nào cũng được làm vua hết. Kiếp này ông ra đời ông gặp Đức Phật cũng làm vua luôn. Quý Phật tử nhớ kỹ đêm đó, phải không? Rồi cái ai nghi vấn gì nữa? Nãy các Phật tử hỏi.